Chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Tuần trước chúng tôi nhớ rằng chúng mình đang nói về cái việc tu tập. Tôi nói rằng trong cái phẩm mà chúng ta đang học đó, phẩm diệu trang nguyên vô bản sự, Đức Phật đã chỉ cho mình cái bản đồ để cho mình tu. Nhiều khi chúng ta tu mình không biết cái bản đồ, thành ra mình lấy cái dấu chỉ trên bản đồ là tu cái. Tôi nói là vì không biết cái phương pháp tu, cho nên nó là cái phương tiện ban đầu thì mình tưởng là cái cứu cánh và chúng ta bị kẹt ở cái cứu cánh. Quý vị có nhớ được rằng trong cái kinh, trong cái phẩm này, cái chúng tôi có nói là năm người con, và năm người con thì đại diện bằng một cái vị thái tử và cái ý thức thứ sáu, tức là một người con khác, Tịnh Mạng và Tịnh Nhãn. Thì năm vị đó, sáu vị đó vì cha mình không biết cái đạo Phật, mà những vị đó lại biết đạo Phật, cho nên nó thương lượng với mẹ của mình. Thì mẹ, cái bà mẹ nói rằng cha con chưa biết đạo thì thôi, chắc cũng là thương lượng với cha để mà đi. Thì như vậy thì đầu tiên là sáu đứa con qua bà mẹ thương lượng với người cha, và cả gia đình cùng đi tới tu tập Đức Phật. Nhưng mà khi thành tựu đạo quả, chính người cha là thành tựu trước, người cha là cái người mà cuối cùng mà lại thành tựu trước. Chưa về đứng về phương diện A Tỳ Đàm mà nói, A Tỳ Đàm tức là một cái ngành mà tâm lý của đạo Phật ấy. Thì chúng ta thấy rằng năm người có đó, tức là năm cái căn cơ bản của mình: mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân, năm cái căn cơ bản. Và sau năm căn cơ bản có người con khác, tức là ý phân biệt của mình. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị nghe một cái chùa, nếu mình vô thức, mình không có phân biệt gì hết, thì mình trở thành vô tình, không biết gì hết. Nhưng mà khi đi nghe như vậy đó, thì lấy cái gì quý vị biết được cái chỗ đó là cái chùa? Có thể là mắt, tai này. Nhưng mà mắt thấy cái chùa thì có đủ là biết ra cái chùa chưa? Chứ không, mắt thấy một cái tòa nhà nào đó, nhưng mà liền cái thấy đó thì cái ý thức của mình, cái đứa con thứ sáu, ý thức của mình nó gắn vô liền cái nhà này đó, nó có cái dấu hiệu của cái chùa, thì cái mái nó cong, có thờ Phật vân vân. Như vậy thì mắt thấy đó, tự đó nó không có cho mình biết được, mình định đoán được cái đó là cái gì, mà ở kèm theo cái mình gọi là ý thức. Ý thức phân biệt, trong cái ý thức đó chúng ta dựa vào những cơ sở kinh nghiệm cũ thì chúng ta phân biệt được cái này là cái chùa chứ không phải cái đình, cái này là cái chùa chứ không phải là cái nhà ở bình thường. Quý vị có nắm được chỗ này chưa? Con mắt mình đụng cái vật thì chưa có phát sinh ra cái ý định nó là gì, chúng ta phải có cái ý thức. Cái ý thức đó dựa vào cơ sở kinh nghiệm cũ. Thí dụ mình thấy một cái vật gì đó tròn tròn, thì từ đầu tiên mắt mình thấy là cái vật tròn, nhưng mà chưa quyết định được gì hết. Vậy thì khi đó cái ý thức mình nói cái vật này tròn nè, ở dưới này nó có cái sống chén dưới này nè, ở trên này nó có cái miệng, như vậy thì cái này phải là cái chén cơm. Cái chén này ăn cơm thì phân biệt cái chén, cái tô thì phân dùng cái ý thức để phân biệt cái này là cái chén chứ không phải là cái tô. Quý vị hiểu được chưa? Tôi đây chưa, tức là cái căn của mình nó tiếp xúc một vật gì đó, tiếp xúc một vật gì đó, nó chưa phân biệt được cái vật đó là cái gì, thêm cái ý thức vô thì mới phân biệt được. Tôi lấy một cái ví dụ khác, cái tai mình nghe một cái âm thanh nào đó thì mình nghe nó rồ rồ, nó cái âm thanh gì đó, có cái âm thanh, nhưng mà khi mà mình cái ý thức thì mình nó tác động vào cái âm thanh mình nghe đó, thì mình không biết cái đây là cái tiếng này đó, phải là cái tiếng chuông chứ không phải là cái tiếng thánh. Như vậy thì cái mà giúp cho mình phân biệt được cái này là tiếng chuông cũng là tiếng thánh đó, nó dựa trên cơ sở phân biệt. Quý vị hiểu được không ạ? Một cái thứ khác, thấy một cái mớ cái gì xanh xanh đó, thì mình trước đó mình thấy một cái bó xanh xanh thì nó là thuộc về lao cải hay thảo mộc gì đó mình không biết, vậy thì nhận thức được nó là cái bó gì đó. Nhưng mà khi mình lấy lên, mình cầm lên mình nhìn kỹ thì nó đây là rau ăn chứ không phải là cỏ. Khi mình nhìn kỹ thì mình dùng ý thức phân biệt, nó biết được nó là cái loại gì, có phải gì không ạ? Rồi thưa, điều đó có nghĩa là chúng ta biết đạo Phật, chúng ta biết phương pháp tu của đạo Phật là do hai cái chỗ đó, không có cách khác. Thí dụ Hồi nhỏ là mình có thể mình được dịp đi chùa. Quý vị hát được dịp đi chùa. Thì khi được dịp đi chùa thì quý vị mắt chúng ta thấy Phật nè, thấy chùa nè. Tai chúng ta tụng kinh nè. Rồi có thể mình ăn cơm chùa nè. Có rất nhiều do cái căn bản, do cái năm cái căn là mình biết nó là cái chùa. Phân biệt được nó là cái chùa. Nhưng mà cái kinh nghiệm ban đầu khi chúng ta biết cái đạo Phật á, là do năm căn lập, là do cái ý thức phân biệt. Rồi, bây giờ giả sử mình nghĩ, quý vị chiều tới giờ, 3 giờ chiều. Bây giờ mình có hàng trăm cái lối chọn lựa khác nhau. Mình có thể mình đi ăn phở nè, có thể ở nhà gốc mền nằm cũng ấm nè, có thể coi TV nè, có thể gọi điện thoại cho bà bạn nè, có thể viết thơ về Việt Nam nè, có thể đi chùa. À, chúng ta có nhiều cái sự chọn lựa khác nhau. Vậy thì cái gì quyết định cho quý vị đi chùa? Cái gì? Thì cái ý. Phải không là cái ý. Bây giờ mình phát biểu phần nữa, mình phát nó ở thôi. Viết thơ thì nó khác mà viết cũng được. À, vậy thì làm một chút đi ra ngoài. Chúng ta nói người chúng ta lựa cái ý, lấy cái ý của mình để mà quyết định. Mình làm cái hành động nào. Thưa, cái ý là quyết định. Nhưng mà cái ý nó dựa trên cơ sở nào quyết định là đi chùa mà lại không ở nhà mình coi TV. Mình có bốn năm thì chọn lựa hết coi TV nè, ngủ thêm nè, viết thơ nè, đi chùa. Bây giờ tôi giả sử bốn thôi. Bây giờ quý vị không coi TV, không ngủ thêm, không viết thơ mà lại đi chùa. Cái ý quyết định mình đi chùa. Nhưng mà cái ý cơ sở chỗ nào mà mình đi chùa mà lại không ở nhà viết thơ. Bây giờ tại sao quý vị đi chùa? Quý vị nói tôi nghe thôi bạn. Có một người đó là này. Nhưng mà các tôi hỏi là căn cứ trên cơ sở nào mà quý vị chọn lựa giữa cái đi chùa và ở nhà nằm ngủ? Vì quý vị suy nghĩ cho kỹ đi, cái chuyện này chuyện tu của mình á. Sao cô? Có sự lựa chọn, nhưng mà căn cứ cơ sở nào? Bởi vì giữa cái nằm ngủ ở nhà chứ thì nó khỏe thân chứ gì, đi chùa có thể trời mưa nè, có thể lạnh nè, vậy thì tại sao được chọn lựa giữa cái đi chùa và cái nằm ngủ ở nhà? Trên cơ sở nào? Vậy thì một cái đó là cái pháp nó mạnh hơn, phải không nè? Quý giáo lý hơn, đúng không nè? Mình bây giờ phải chọn cái quý giáo lý hơn. Tại sao mà giáo lý quý hơn là nằm ngủ? Có thể giải thoát được. Vậy thì tại sao mà muốn giải thoát? Giải thoát cái gì? Tôi muốn nói như vậy. Cái cốt lõi của sự chọn lựa đó nè. Không đi ngủ, bây giờ ngủ hoài đi chùa. Sau lưng cái sự chọn lựa đi chùa đó là cái lợi ích cho mình. Ngủ cũng có lợi ích, nhưng mà đi chùa có lợi ích hơn. Có phải không? Ngủ mình sớm sự chọn lựa. Vậy thì cái lợi ích hơn đó là do cái số thứ bảy thầm chấp ngã. Lại cái cơ sở mình chọn lựa đó, cái ý chí, cái lý trí của mình nó phân biệt được A, B, C, D. Nhưng mà cơ bản cái foundation để mình chọn lựa đó, nó lại cái gì có lợi cho mình nhất. Quý vị thì có lợi cho mình nhất. Có phải không nè? Có lợi cho mình nhất mình mới chọn. Vậy thì cái nào cũng có lợi thì mình thử được cái lợi cho mình nhất. Hoặc là không có lợi cho mình hiện bây giờ thì có lợi cho mình sau này nhất. Ngủ thì nó có lợi cho cái thân mình liền. Nhưng mà đi nghe pháp biết là mình tu được. Nghĩa là dẫn trên cơ sở cái lợi ích của mình. Thưa, cái đó gọi là mạt na thức, thức thứ bảy. Năm thức đầu á, nó không có tạo ra nghiệp. Tạo ra nghiệp là do thức thứ sáu. Cái phân biệt. Mà thức thứ sáu nó đâu tạo ra nghiệp được, là bởi vì ở sau lưng có bà mẹ nó thúc hoài, giống như đứa con trai vậy đó. Nè con phải làm gì có lợi cho mình nha con. Nè con phải làm gì có lợi gia đình mình nha con. Tức là thức thứ bảy nó là mạt na thức, đóng vai trò của bà mẹ để sau lưng. Mình có nắm được cái này chưa? Rồi. Vậy thì á, cái buồn cười á, là năm thức đầu mình biết đạo trước. Cái thức thứ sáu mình phân biệt chọn giữa tại sao chọn giữa đạo và đời, nghe pháp và đi ngủ. Trên cơ sở mà lợi ích của thức thứ bảy, tức là người mẹ. Rồi, nhưng mà thức thứ bảy bao giờ nó cũng hành xử theo cái cơ sở là ngã thôi. Cái gì có lợi cho ngã thì nó ôm vô. cái gì không có lợi từ ngã sẽ nảy ra. Thế là về thức thứ bảy. Nhưng mà thức thứ bảy, thức thứ sáu và năm cái căn đầu á, nó chỉ từ bề mặt thôi, nó chỉ là bề mặt thôi. Vậy thì cái người chủ thể quyết định cuối cùng tối hậu á là cái căn bản, là căn bản thức, thức thứ tám nó chưa hết, nó chưa hết tất cả cái chủng tử của thời quá khứ tiền kiếp của mình cái gì, cũng như là những chủng tử mình gieo trong cái hiện kiếp. Hiểu được cái này rồi mới thấy được cái phương pháp tu của mình. Bây giờ đó, cho tới bây giờ để chúng ta tu, chúng ta tu trên cái cơ sở nào? Tại sao quý vị tu? Tôi hỏi thiệt, chúng ta vẫn căn cứ vào cái lợi ích của mình để mà tu thôi. Thức thứ bảy thôi. Tôi hỏi thiệt, bây giờ quý vị, nếu mà tôi có ích tôi làm gì? À, vậy thì chúng ta phải căn cứ vào cái lợi ích cơ bản, nghe Phật pháp, thực hành theo Phật pháp, đời mình bớt khổ, có chữ bình rồi đó. À nè, tu tập rồi bây giờ kiếp này mình bớt khổ nhiều quá, kiếp sau mình sanh về tỉnh độ cũng có chữ bình. À nè, bây giờ tôi ráng cực chịu khó ăn chay niệm Phật nó khổ như vậy đó, nhưng mà sau này con cháu mình nó có phước, cũng là cái giúp cho mình. Như vậy thì cho tới bây giờ đó, mình hành xử trên cơ sở là mình nó có tật gì không quý vị? Thực không, cái lạ lùng là chỗ này, nó là cái phương tiện pháp môn. Khi mà chúng ta bây giờ mình có thể mình nghĩ lợi ích là mình, nhưng mà năm thức đầu gì, năm căn đầu cộng thức thứ sáu, khi chuyển được thức thứ bảy lúc đầu tưởng là mình á, thì một lúc nào đó nó tiếp tục nó hướng về cái nẻo thiện á, thì cái bình đó nó biến thành hoàn toàn là trắng. Tôi sẽ lấy một cái ví dụ cho mình dễ hiểu hơn. Bây giờ nhỏ quý vị đi học, bây giờ quý vị có thể là quên là như là con cháu mình đi học chữ á, đi học chữ á gì, thì bắt đầu đi học đánh dần a b c d đánh dần để viết lên, viết như con gà mà bứa đất vậy, viết chữ nó không ra. À, là rất là khó, tức là nó phải tập trung cái gì, mắt nó phải nhìn nè, tay nó phải gò nè, cái mình nó ngồi phải thẳng nghe để nó viết rồi. Thì như vậy đó là cái công năng của gì, mắt nó nhìn, thân nó ngồi thẳng, tay nó gò chữ, là công năng của gì cái gì, cái mắt, cái tay, cái thân, rõ ràng đó nè. Rồi vậy thì cái gì buộc nó học, cái gì buộc nó học, ai buộc nó học? Cha mẹ thôi, đó nè. Không học thì bị đó, vậy thì nó phải học. Rồi vậy thì nó có sự chọn lựa giữa cái bị đó và cái ngồi học. Vậy thì nó chọn lựa cái ngồi học. À, tại sao chọn lựa sự ngồi học? Là bởi vì nó có lợi cho thân lớp, nó không bị đó. Rồi vậy thì lúc đầu thì trầy di sóc dễ, di tế di người giết khó khăn vô cùng. Nhưng mà năm nó tập hoài vậy, một năm, hai năm, ba năm sau, bốn năm sau, thì khi mà hồ viết một chữ đi con, thì sao? Cái kinh nghiệm nó còn lại không? Vì cái kinh nghiệm khổ đau của cái sự ráng, cố gắng ngồi gồng mình để mình viết chữ còn không? Thế không? Nó trở thành một con người khác của nó rồi. Quý vị thấy một trở thành một con người của nó rồi. Việc tu tập như vậy đó. Nếu chúng ta nhớ lại kinh nghiệm mới vô chùa hồi xưa, mình vô mới vô chùa đó sao? Giờ muốn lại thì không biết lại sao cho đúng cách nữa. Anh em đã trẻ tuổi chắc thấy sẽ muốn và muốn quỳ lại, thấy ta lại cũng dễ dàng, mình lại nó không được. Người ta có nói gì thì nói thôi, ở chùa vô thì phải lại. Ý thức của mình, ý thức mình nữa là vô chùa là phải lại, vậy thì mình phải lại. Nhưng mà khi lại như vậy thì tại sao mình lại? Vô chùa lại Phật người có phước, thức thứ bảy nó xài được, có phước lại cho mình. Nhưng mà nó lại một lúc rồi, bây giờ khi bị lại thì có suy nghĩ là phải chân trước chân sau và đầu gối chỗ này hay chân kia không? Không có. Nó trở thành một cái con người thật của mình. Trong cái việc tu tập, cái chỗ này là cái chỗ trọng yếu này. Quý vị có thể tưởng được á, người khi mình thấy thì thường ta nói là tu tâm, phải không? Tâm, tu tâm. Mà đúng vậy. Nhưng mà tâm mà không cần tướng thì tâm không biểu lộ được. Tâm nó chỗ mình nói tu tâm, cái chỗ tâm là cái chỗ thức thứ bảy đó, cái đó gọi là tâm. Vậy thì tâm tức là chuyển cái thức thứ bảy từ cái mà thầm thầm ôm về ngã gì, ôm về cái ngã, chuyển cái đó trở thành cái bắt đầu bị ngã. Vậy thì căn cứ trên năm cái căn bản đầu mà tôi tạo tội cũng là do năm cái đầu mà tạo, mà tạo phước cũng là do năm cái đầu mà tạo. Bây giờ đó, quý vị tạo tội bằng miệng đi, phải không? Bây giờ miệng mình đó, khi mình nói ra cái lời gì, nếu mình nói lời thương yêu, tha thứ, thì mình nói với cái tâm niệm gì? Ví dụ bây giờ người ta chửi mình, à, thì nó thôi thôi sao kệ, bà kia mắng nó bật thôi mình nhắc chị, tôi không có giận, nó qua hồi tôi nó qua đi. Một câu nói như vậy thôi, miệng mình nói cái gì, cái là cái âm thanh tạo ra. Nhưng mà tại sao mình nói? Mình có sự chọn lựa, mình nói cái lời tha thứ hoặc mình nói thêm cái lời trách mắng giận hờn. Và trên cơ sở nào mình chọn cái lời tha thứ, mình nghĩ rằng không có lợi cho cả hai bên, cho mình bất khổ, cho người kia bất khổ. Nhưng mà trong một cái câu nói như vậy, mình đã sử dụng năm cái thức đầu, một trong những thức đầu, cộng thêm thức sáu và cộng thêm thức thứ bảy. Thế cái chỗ này đó, nếu mình biết tu thì mình sử dụng cái tu chỗ này là cái gì? Nhiều khi chúng ta không biết tu, chúng ta chỉ dựa một chỗ để mà tu. Tôi lấy ví dụ, có nhiều Phật tử nghĩ rằng cái chuyện tu là tụng kinh, là niệm Phật, thế đúng. Tụng kinh, niệm Phật đúng, là dùng cái ngôn ngữ âm thanh để mà tu. Nhưng mà một mặt thì là tụng kinh, niệm Phật, dùng miệng, dùng tay để mà tu cái gì. Nhưng mà mắt họ lại không chịu nhìn vào kinh và Phật, nhìn vào chỗ khác. Thích tụng kinh, thích niệm Phật, nhưng mà bên cạnh ngoài cái giờ tụng kinh niệm Phật cái gì thì họ vẫn thích đi shopping, họ vẫn thích đi vô sòng bài. Có trường hợp này không? Tôi có. Thưa, những trường hợp như vậy đó là họ cho cái anh gọi là message, một cái double message, tức là cái thức thứ bảy và thức thứ sáu này họ cho đưa vào hai cái thông điệp, hai cái hình bóng mà nghịch lại với nhau, nhưng sẽ bị nghịch với nhau. Một cái hình bóng là giải thoát, một cái hình bóng là phiền não. Tôi lấy một ví dụ khác, mình thích nghe giảng, thích nghe giảng tức là mình nói là nghe giảng có lợi cho mình, đó là có lợi. Tăng thức thứ sáu thứ bảy là có lợi nghe giảng. Nghe giảng thì nghe, nhưng mà vẫn thích đẹp, cái mắt mình vẫn muốn đẹp, cái thân mình vẫn muốn sướng. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đã không sử dụng trọn năm cái căn đầu để mà mình tu, một căn hai căn mà thôi. Chính cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc của mình. Như thế chỗ trục trặc không? Có người vừa đó học Phật, dùng mắt, dùng trí để mà học Phật, học thiệt giỏi, họ nói hết kinh điển là Phật, nhưng mà đụng tới ai đụng sai thì mình giận hết, ai đụng ít thì giận ít, mà ai đụng nhiều thì giận nhiều. Mình có thấy trường hợp đó không? Tôi có. Có những người đi chùa, công quả, tụng kinh, lại Phật, thiết là làm thiết là nhiều, nhưng mà con cháu nói gì thì giận, 30 năm sau vẫn chưa quên, cũng giận ra nữa. Tôi có. Phải thấy cái hiện tượng đó để thấy được rằng cái tâm lý học Phật giáo nói rất là đúng. Khi nào mà mình tu tập dùng năm căn như mình tu, năm cái cơ bản, tai nghe, mắt thấy nè, lưỡi nếm nè, thân chạm nè, cảm xúc, vậy thì năm căn đó nếu mình dùng nhiều căn chừng nào đó thì cái thứ bảy nó chuyển mau chừng đó. Quý vị có thấy cái chỗ nào nè? Tôi lấy ví dụ ở đây là quý vị học thuộc lòng á, ai đã có từng học thuộc lòng chưa? Mình cầm cuốn sách cái gì mình làm bầm cũng vậy, học như vậy mau. Hay là mình cầm cuốn sách cái gì mình đọc một cái câu nó lên nó lớn rồi mình học, cái nào nó mau hơn? Đọc lên nó mau hơn. Tại sao đọc lên nó mau hơn? Mắt thấy, tai nghe, trí nghĩ, dùng 3-4 cái thức một lần. Quý vị thấy được chỗ này không nè? Vậy thì tu tập của mình cũng vậy nè. Nếu quý vị chỉ căn cứ định một cơ sở để mà tu á, thì cái cơ sở khác nó vẫn thầm thầm bị chấp nhận. Vậy thì khi mình tu á, mình tập thân mình lễ Phật, mắt mình nhìn Phật, tai mình nghe tiếng tụng kinh, mũi mình hửi cái mùi hương ở trong chùa, hương thanh tịnh, miệng mình tâm sạch, không nếm được cái loài mà viết khách trai viết mũ tâm thôi. Như vậy thì khi mình tu như vậy thì năm căn mình mới bắt đầu nó chuyển. Quý vị thấy á, mà khi mà năm cái con đầu nó chuyển, thức thứ sáu nó chuyển, thức thứ sáu chuyển một lúc nào đó, bây giờ mình có sự chọn lựa mà ăn chay hay ăn mặn, tụng kinh hay là nằm ngủ, nghe pháp hay là nghe nhẹ. Khi mà cái thức thứ bảy nó quyết định một lúc nào nó quyết định mà nó vì cái lợi ích sâu hơn về tâm linh á, một lúc nào nó chuyển, mà khi mà nó chuyển hoàn toàn như vậy thì thức thứ tám sẽ chuyển. Thích thứ 8 là tàn thích, cái kinh nghiệm của mình, nghe, thấy, tiếp xúc vân vân. Vậy thì khi mà năm cái cửa đầu mà nó chuyển hoàn toàn cái gì, thì thích thứ 8 nó chuyển. Mà khi mà chuyển cái đó, thì thích thứ 8 chuyển trước. Là bởi vì nó là cái kho chứa hết tất cả những chủng tử cho tới bây giờ. Thích thứ 8 giống như một cái miếng đất trống này đã xuất hiện, trong đó có những cái hạt giống. Bây giờ mình cứ nghe những hạt giống tốt vào, gây hạt giống tốt gì, mình tưới nước, mình vun phân, như vậy thì những cái hạt giống cũ nó vẫn còn, nó vẫn còn đó, nhưng cái khả năng để mà nó đâm chồi nhảy nhọt nó không có được. Chúng ta gọi là cái tiêu nha bà chủ làm cho hết nha, tức là cái hộp cái hạt mầm á, tiêu nha làm cho cái mầm nó không có khả năng sinh trưởng nữa. Về tu tập của mình là chỗ đó, cái thức thứ 8 mình không kiểm soát nổi. Cái thứ 7 mình kiểm soát được. Vì vậy trước khi mình làm việc, mình bao giờ cũng đặt lại cái này là ích cho mình, hoặc là cái mình nhỏ, hoặc là gia đình mình, hoặc là chùa của mình, hoặc là cộng đồng của mình. Thứ tự nó không đến nỗi nữa cả. Nhưng nếu mình chuyển cái mình mà cá nhân mình từ từ trở thành cái mình khác, thì bắt đầu cuộc đời của mình nó đổi. Cái chỗ này là cái chỗ mà quan trọng trong việc tu tập, nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng trong cuộc đời của mình tu tập đó, mình nghĩ rằng chỉ tụng kinh không, chỉ niệm Phật không, chỉ ăn chay không, chưa đủ, chưa đủ. Bởi vì ăn chay là về cái gì? Cái miệng và cái sự phân biệt, cái thức thứ 6 chọn lựa. Ăn chay ăn mặn, tụng kinh là ngôn ngữ, là âm thanh, cũng là cái miệng, phải không nè? Bên ngoài những thức khác thì sao? Cho nên cái trục trặc của mình ấy, là mình tu không có trọn vẹn năm đứa con này, nhớ này, đứa con thứ 6 và năm đứa con đầu. Như vậy thì mình làm thế nào để trong cuộc sống, thưa năm căn trong cuộc sống mình dùng đủ hết cái gì? Cái vấn đề trục trặc là thức thứ 7 thôi. Tôi lấy một ví dụ, bây giờ quý vị từ ở trong chùa chạy xe ra ngoài, ra khỏi thức của chùa, mình gọi phải, mình gọi phải cái gì? Nhưng mà xe đằng kia nó cứ chạy tới, nó cứ chạy tới, nó không có nhường mình gọi phải. Thì khi mà trong trường hợp đó thì quý vị có cái tâm niệm gì? Thể có tâm niệm gì có thể xảy ra? Mắt thấy xe chạy tới, nó không nhường. Như vậy thì mắt thấy xe chạy tới không nhường thì chuyện đó không có nỗi khổ. Cái gì làm cho mình khổ? Cái thứ 6, lẽ ra nó phải nhường mình. Lẽ ra nó phải nhường cái gì? Tức là phân biệt nhường không nhường tại sao. Nhưng mà giả sử không nhường thì sao? Cái thứ 7 đi nhảy vô, không nhường mình như vậy mình mất thời giờ nè, mình muốn đi tới thì tới đúng giờ nè, có hại cho mình, phải không nè? Thứ 7 tác dụng của thứ 6 phân biệt không nhường, tác dụng của con mắt mình thấy ra không chịu nhường, sai ra phiền não, sai ra được. Rồi ngược lại cũng chỗ đó, nếu mà thích thứ 7 là thôi không nhường chút có chết chóc gì đâu, mình đi trẻ chút có chết gì đó, vẫn còn là mình cái gì. Nhưng mà như vậy thì cái thái độ nó khác. Nhưng mà hiểu được cái chỗ nào nè, chút xíu thôi, vẫn là thôi mình, mặc dù nó không có cho mình đi, mình có ưu tiên cho họ không cho mình đi, nhưng mà thôi đợi chút có chết chóc gì đó, cũng vẫn còn là mình. Nhưng mà cái mình sao nó không làm cho mình tạo ra cái thái độ xấu, bực bội, vấn đề hay đại khái gì đâu. Cái việc tu tập là chỗ đó đó, cái gì? Như vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, nghe kinh hoài thì tốt, nhưng mà mình đâu có việc nghe kinh hoài, không có việc nghe kinh hoài. Cho nên các ngài hồi xưa, các ngài bị tổ tu tập á, tức là cái việc khi mà nghe lá mà tụng kinh, nghe gió thổi mà thành đạo, là tại sao vậy? Bởi vì cái cơ sở thức thứ 7 của họ là bao giờ họ cũng nhận cái chỗ gì cũng có thể là tu mình hết. Vậy thì nếu mà mình có thể một lúc nào đó mình chạy xe ta không nhường mình chứng đạo cũng không chừng nữa, có thể được không? Có thể chứng đạo được không? Chứ được. Nếu người ta chặn mình, người ta không cho mình nhường ưu tiên, mình mới sanh phiền não. Như vậy là mình xa vào cái chỗ khổ. Nhưng nếu mà trong cái niệm đó mình khởi được cái niệm, không có băn khoăn, không có ràng buộc, như vậy thì ngay trong lúc đó mình đã giải thoát rồi chứ gì, cũng là một chuyện. Trong cái việc tu tập, xin quý vị đừng bỏ lỡ những cơ hội để tu như vậy. Mắt thấy, cái người tu tập mắt không có mù, tốt xấu biết hết, biết hết á. Bây giờ đi chợ thì thấy một cái áo đẹp, biết cái áo nó đẹp. Cái thức thứ sáu, cái áo là cái áo. Đó nè, đẹp, xấu, mềm, cứng, quý hay trộm hay là cái gì đó là do cái thức thứ sáu nó không được. Nhưng mà cái thức thứ bảy nó không tác dụng. Biết cái áo này đẹp, biết cái áo này mất tiền, nhưng có nó cũng vậy, không có nó cũng vậy, do cái thức thứ bảy. Quý vị thấy chỗ đẹp nè. Vậy thì nếu thức thứ bảy mà nó ôm cái ngã của nó quá mình không. Mà ngược lại thức thứ bảy này không nên nổi thực tại nè. Có cũng tốt hơn trước, không có cũng sao. Mà nếu mà cái thức thứ bảy nó tác dụng như vậy đó, nó quen như vậy rồi chứ gì, thì bốn lúc nào đó từ từ nó sẽ bớt cái phần ôm cái ngã chấp lớn quá. Nhưng mà thì tâm là mình chuyển cái thức thứ bảy như vậy thì thôi. Chúng ta buồn cười lắm. Nếu người không nghĩ kỹ thì thôi, cái nghĩ kỹ là tất cả phương pháp thiền tu bây giờ đều do cơ sở thức thứ bảy. Bây giờ nghe Việt Nam có luật, mình có 40 thôi. Bây giờ thì cúng để mua cho số 10 lục, hay để lại giữ cho mình. Cơ sở nào cũng gì quyết định? Cơ sở nào? Ông chụp cái sơ nghĩa là chuyện mình tu tập hàng ngày mà. Tội nghiệp người ta khổ quá. À, mình có 40 mình xài cũng hết. Thôi là phước. Vì thế, nếu chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta đã đi đúng đường rồi. Là bởi vì sao? Cái thứ bảy nó chuyện khó làm lắm, phải giữ lại cho mình. Vì thế chúng ta nghĩ, à, làm phước. Như vậy chúng ta đã bỏ qua cái ngã của mình cái gì? Một cái bỏ qua một phần rất nhỏ về tiền bạc thôi. Bỏ qua cái ngã của mình để mà lo đi vào cái ngã lớn. Nhưng mà cái sự cũng ra, thưa cái đó bắt đầu đã được vào cái đường đúng. Vẫn trên cái cơ sở ngã, nhưng bớt từ từ bớt ôm cái ngã của mình đi. Một cái ví dụ khác, tôi có một người bạn Mỹ buồn cười lắm. À, ông bị thật này, có một cái người đó là nói là cái ông này ông không có cái lương tâm chức nghiệp, tức là lo cho bệnh nhân thôi mà lo không có trọn vẹn cái kỳ thị, tức là người da trắng đó quý vị, rồi bệnh nhân là người da đen á, thì tới đây không có lo cái kỹ người bệnh nhân, thì bấy thưa lên trên, thì tôi mới hỏi là ông có lo không? Nói là không lo, không lo. À, tôi hỏi tại sao không lo? Ông nói gì? Tôi có người bệnh nhân đó thưa một cái người tâm lý trị liệu viên kỳ thị, thưa một cái người tâm lý trị liệu viên kỳ thị. Đó nè, tôi không phải là người tâm lý viên cho tâm lý trị liệu kỳ thị, thì phải nói chuyện người khác hay nói chuyện của tôi. Quý vị thấy được cái chỗ này không? Đúng, bà này bà thưa một cái người bị kỳ thị thì đúng. Nhưng bà thưa người kỳ thị mặc dù bà ghi tên tôi đó, nhưng mà tôi không có thấy, không có chuyện ra gì thì không phải là chuyện của tôi. Tôi thấy cái người như vậy là cái người của tôi, cái người biết tôi không? Trả lại cái vấn đề của mình. Trong cuộc đời nhà của mình sống, đến một cái vị, tôi nghĩ rằng một lúc nào đó mình sẽ quen đi. Nhưng bây giờ mình sẽ có bao giờ có sự phân biệt. Thế gian này, thế gian mà dị biên, bao giờ có sự trọn vẹn ở đó. Đi chùa, ở nhà, cúng, hay là làm việc khác, tụng kinh, hay đi ngủ, vân vân, bao giờ có sự trọn vẹn ở đó. Mình vẫn tiếp tục có sự trọn vẹn. Nhưng mà trong sự trọn vẹn đó, xin quý vị cẩn thận cái cơ sở sự trọn vẹn đó là gì. Tôi nói lại ha, cơ sở cái thức thứ bảy của sự chọn lựa đó, nếu hoàn toàn vì mình thì chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng cái thức thứ bảy. Mà cái công năng của thức thứ bảy trong kinh, trong luật đó là công năng của thức thứ bảy là thầm thầm chấp ngã, nó bao giờ cũng ôm cái ngã của nó làm cơ sở. Thì nếu mà trong cái cuộc sống hàng ngày cái ngã nhỏ mình bỏ, phải bỏ cái ngã nhỏ rồi từ từ cái ngã lớn. Cái ngã nhỏ là bây giờ quý vị đã bỏ rồi đó, đã bỏ khá nhiều rồi đó. Thay vì sướng cái miệng ăn mặn, mình chọn cái ngã ăn chay. Vẫn là có cái lợi, ăn chay có phước. Đó nè, nhưng mà không sao, vậy thì từ từ, một lúc nào đó rồi quý vị ăn chay là quý vị còn nghĩ có phước đâu. Ở đây vị nào ở cái trường lâu còn nghĩ chuyện ăn chay có phước không? Quên phước cái chuyện đó rồi. Quên phước thì trở thành một cái thói quen của mình. Bây giờ tụng kinh. Bây giờ quý vị như chứ giờ mình tụng kinh lúc đầu á thì nó ở nhà bệnh hoạn hay là con cháu thì nó khỏe, tụng kinh còn mỗi đêm tụng kinh cho con cháu mình có thuốc, chúng ta tụng kinh á. Nhưng mà tụng tháng, hai tháng, ba tháng thì nghĩ có thuốc cho con cháu mình tụng, mà tụng biết lúc nào thì sao? Khi mà tụng còn nghĩ có phước không? Không nghĩ có phước nữa. Mà tới giờ tụng kinh tự nhiên mình đi tụng kinh. Như vậy là cái thứ 8 mình bắt đầu nó chuyển ra là cái việc. Tôi trong cái việc tu tập. Tôi nhớ là cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Lúc đầu á, làm vì Phật Pháp có thể là vì cái nguyên do nào á mà làm. Nhưng một lúc nào nó chuyển. Nó chuyển hết. Nó chuyển 6, 7 cái đầu nó chuyển. Thì thứ 8 nó chuyển rồi. Đó là câu chuyện mà tôi thích nói về cái chuyện này mà ông cụ ham tiền tu. Quý vị có một số người chưa biết thì tôi kể lại để quý vị nghe. Tôi có cái ông đó, ông đi buôn bán thương gia khá giàu. Khi mà lần con gì biết được là Phật Pháp linh diệu, cha mình đã cực khổ một đời để mà lo cho mình, nuôi mình lớn lên, dạy cho mình nghề nghiệp, để tài sản cho mình. Nhưng mà con đó, lớn lên trong sự giàu có thì con biết tu. Biết tu là thương cha, công ơn như vậy. Mà bây giờ nếu cha mình lớn tuổi rồi mà không có chuyện tốt, thì mai mốt cha mình mất thì có mời với thầy tụng kinh thì cũng không được hưởng bao nhiêu. Muốn cho cha mình tu. Nhưng mà ông cụ quen rồi, cả đời ông cụ làm cái tiền đó. Mà dần dài rồi sinh bực bội, bị làm con cũng cho lại. Mà là cả đời quen tiền đi. Nghĩa là cái tiền là cái cơ sở mà có lợi cho mình. Mà ông cụ có nghĩ chuyện tiền không thầy? Ông cụ lên chùa, mà nói với hòa thượng lên chùa nó giận làm sao? Ba con một đời là quá cực rồi, mà già rồi thì nghĩ tới tiền thì không có lợi. Con muốn ba con tu. Giờ nhà con khá là ông khá, muốn cho ba con tu để mà có cái phước báo về sau, rồi có cách trả ơn đúng trong đạo Phật. Mà ba con không chịu tu. Ông cứ tối ngày anh vô đi ra, sợ mất, sợ người ta ăn cắp đồ ở trong nhà, thế này mới là giữ của một cái gia đình đó. Thì ông thầy nói bây giờ có cách, ông phải tốn tiền. Thì con nói thôi tiền cũng được, cho miễn cho cha mình biết có cái phước báo cho đời sau thôi. Thì ông thầy nói bây giờ ông đưa tôi một cái tiền đây, đem tiền lên chùa đã đây. Thì người thương dân đem tiền lên chùa. Thì ông hòa thượng mới nhắn ông cụ ở dưới nhà đó. Ở không mà buồn, không biết làm gì đó tiền. Thì ông nhắn cũng gì có cái chóp ở trên chùa đó. Có cái công ty làm trên chùa ở trong cũng làm. Vừa nhẹ nhàng mà lại vừa má có tiền nữa. Tôi nghiệp mấy người lớn tuổi mà ở không thì buồn quá. Mà làm trên chùa mà lại có tiền mà lại nhẹ nhàng nữa. Lên thì sao? Và thầy nói là tôi tu lâu ở chùa, tu lâu rồi. Mà tôi cũng có chuyện chùa nhiều quá thì tôi không có được kỹ. Thật thử ra giờ tôi có gì muốn kiếm ai niệm Phật dùm cho tôi. Niệm Phật dùm. Mà giải ông niệm cho tôi một chủ. Mà niệm tôi lớn cho nghe cho rõ. Thế niệm mình niệm đàng hoàng. Thì niệm một chủ như vậy. Ví dụ tôi trả ông $5 thí dụ vậy. Hồi xưa đó là một tiền. Niệm một sâu chủ thì trả ông một tiền. Ông già thì mới tệ thì vị xuống quá trận rồi. Ông nặng không nề là chỉ cần thí chủ niệm Phật thôi. Chỉ cần niệm ra tiếng thì một tiền. Thế thì ông bà thượng nói thề giao cái gì ông đến thì cái niệm hết một chủ thì bỏ một đồng một tiền vậy đó. Bộ đồng bạc vậy đó. Ông già ông niệm lúc đầu sẽ niệm chậm. Bây giờ chưa có quen á, niệm chậm. Thì Nam Mô như là Phật Nam Mô để chậm hóa. Nhưng mà ông nói nếu mà mình niệm lẹ hơn thì mình làm tiền máu hơn. Bây giờ không tính giờ người tích chuỗi. Vậy thì sao? Ông cũng ráng niệm cho lẹ. Niệm lớn tiếng mà niệm cho lẹ. Lúc đầu thì niệm ngày 5-6 giờ mà hồi sẽ thấy mỏi tay rồi, bao tay rồi. Thì về. Nhưng bữa sau nó không có chừng. Tại khi mình ráng niệm thêm giờ hồ nữa thì có được thêm tiền. À, vậy thì lúc đó giá mình xem, nghĩa là làm thêm cái kiểu Mỹ là overtime rồi đó, làm thêm. Thưa làm thì hết thấy buồn bã rồi, chỉ nghĩ cái chuyện tiền thôi, niệm Phật cũng có tiền thôi. Vậy thì sau đó cứ mỗi ngày lên chùa, lên thời gian rồi thì ở lại chùa tới tối luôn rồi, niệm thêm. Mấy tháng sau là ông thầy nói thôi, hết tiền rồi, tôi hết tiền rồi, thôi nghỉ. Thì kết quả là sao? Ông cụ nói là bạch thầy, bây giờ thì nếu con không niệm, con cũng niệm nữa. Thế tại sao vậy? Tôi có nói cái ví dụ đó là cái ví dụ mà mình đang học ở đây. Lúc đầu á, ông cụ niệm Phật là vì cái thức thứ bảy tham tiền mà niệm. Có lợi cho mình. Thức thứ bảy vì cấp tiền mà niệm. Thức thứ sáu á, dễ làm, cái nghề này dễ làm hơn cái nghề khác. Đó nè, vậy thì căn cứ vào năm cái đầu. Cái thứ sáu, cái thứ bảy hoàn toàn do tham mà niệm. Nhưng mà một lúc nào đó, lúc đầu thì mình nghĩ là còn niệm cái gì đó, niệm thì còn nghĩ là niệm một sau thì có tiền cái gì. Nhưng mà khi mà công chuyện mình nó đúng là nó hoàn toàn rồi thì cái chuyện tiền nó trở thành quan. và một lúc nào đó thì cái câu niệm Phật nó giống như mưa mà nó từ từ nó thấm vậy. Khi mà niệm Phật nó trở thành nó thấm hoàn toàn rồi, cái gì không muốn niệm không cần trả tiền, ông muốn dừng không niệm thì ông cũng niệm. Thì cái đó là cái kinh nghiệm tu tập của mình đó. Cho nên xin quý vị nhớ cái chuyện mà niệm Phật tam muội, thiền định tam muội, hưởng dụng chữ tam muội đó. Thế tam muội là sao? Tam muội là không cố ý làm mà mình cũng làm. Người thấy không? Niệm Phật tam muội là không có cố tình niệm Phật vì lợi ích cho mình, nhưng mà mình vẫn niệm. Tôi thấy là quý vị đây có nhiều cái một cái tam muội quý vị làm rất bình thường, quý vị không biết. Ở đây có khi nào quý vị vào chùa nhé, đốt vào cái chánh điện gì, quý vị có nói là mình vào cái điện mình phải chấp tay niệm Phật, chấp tay xá Phật đốt không? Có không? Không. Vào tự nhiên vào là chấp tay không bao giờ quý vị muốn cái tâm niệm là phải chấp tay xá Phật. Quý vị có thấy chỗ này không? Đốt mình đi cái chánh điện gì mình quy cũng là Phật, không có nói trong bụng sẵn là phải quỳ xuống như thế này, thế này, cái này không có. Như vậy thì lúc đầu đó là mình vì cái lý trí mình phải làm. Một lúc nào nó tự nhiên gặp cái ông thầy chấp tay, không có bao giờ thắc mắc. Giữa cái sự chấp tay, cái thấy ông thầy, đến sự chấp tay mình không có phân biệt vào cái chính giữa đó. Tôi mới thấy chỗ này nè. Thế như vậy cái đó gọi là chấp tay tạo Phật tâm muội. Mình làm mình không có phân biệt. Cái đó gọi là niệm vô niệm niệm, hay là hành vô hạnh hạnh, tức là làm nhưng không có mẫn tâm là phân biệt lợi ích cho mình để mà làm. Thì cái đó là cái dấu hiệu tốt của cái việc trả lại cái việc tu tập của mình. Nếu mà chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, đúng không, mình làm như vậy đó, lâu ngày nó thuần thục đó, thì trong kinh nói rồi, năm đứa con đầu thuần thục, đứa con thứ sáu phân biệt, người mẹ đi theo thì một lúc nào người cha sẽ được chuyển hóa. Cái vấn đề đặt ra cho mình là mình cứ làm, đừng có mong cái niệm mong cầu chừng nào. Người nhớ ha, đừng có mong cái niệm mong cầu chừng nào. Bởi vậy mong cầu chừng nào thì lâu chừng nát. Thầy đã xin quý vị nhớ, nghe pháp thì nghe. Có một vị nói tôi buồn cười lắm. Có cũng ở trên Santana của nó hôm qua, của đó thầy không biết là có cái gì không thầy, mà thấy nó ngộ ngộ. Tôi hỏi sao ngộ ngộ, rồi tôi nói là suốt ngày không biết làm cái gì, nghe văn giảng hết thầy này hết thầy kia, rồi nhớ hết thầy này nọ. Rồi thì tôi hỏi có gì đâu kỳ, bà cụ nó ngộ thầy, bà ngủ mà cũng nghe giảng nữa. Thưa quý vị, tôi có cái xấu cái gì? Tốt hay sao? Là tốt. Bắt đầu bị nó thẩm thấu. Tôi nghĩ nó quen mức độ nào lắm. Vì ngủ tôi nói là nghe giảng như vậy là nghe cái gì đó. Bị phải cẩn thận nghe cái gì đó. Và còn nói là nghe những chuyện là khá là tôn tập. Tôi nói như vậy là tốt. Là tốt. Rồi. Một vị khác nói với tôi mét. Mét cái tôi là người con á. Thì là khá là kia là đi nằm trên ba hoặc ngủ không biết thấy gì nữa, rồi thấy nói gì là bầm. Rồi mới bước hai mẹ con ở chung một phòng, thì mới bước vào phòng con á, bước vào giường con thấy con nói gì. Thôi thì trong khi ngủ thì cô gái nghe tụng tâm kinh, tức là ngủ nhưng mà nói trong giấc ngủ, bà mẹ nói con nói gì, rồi mới bước qua thấy con nghe từ kỹ trong coi, thì thấy con mình tụng tâm kinh, rồi hỏi thầy có bị ma quỷ gì không, nó không có gì hết. Thế nếu mà trong cơn mơ mà tụng được tâm kinh á, thì là cái gì quý vị? Thì cái gọi là kinh tạng thâm nhập kinh tạng. Trong cơn mơ phải thấy cái gì khác, cái gì mà hàng ngày họ tụng biết. Vậy thì trong cơn mơ ngủ mà nhắm mắt ngủ bình thì không biết gì hết, mà mê thì tụng ra tiếng tâm kinh, tôi thấy cái điều đó được tốt. Tôi thấy cái kinh nghiệm cho thấy là những người Phật tử mình sẽ tu tập được. Được cái việc người khác làm được thì mình làm được. Tôi nghĩ là mình phải cần cố gắng nhiều hơn chút để mình có được dùng cái bản đồ Đức Phật đã trình bày, dùng năm căn học. Bởi vì hồi xưa tu tập thiền quán là phải dùng ngay cái cơ sở là cái thức thứ bảy, quán chiếu cái gì. Mình bây giờ thì quán chiếu ít mà công việc ngoài thì nhiều, Vậy thì trên cơ sở thức thứ bảy, căn cứ vào năm căn trước và thức thứ sáu để mình tập tu thì nó cũng hữu hiệu. Đó là cái chỗ mà trong cái phẩm diệu trang nguyên này chỉ cho mình tu. Mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân cảm xúc, ngay chỗ đó mà mình bớt cái phần chấp ngã thì bắt đầu một lúc nào đó mình phải đi vào trong một cái mà gọi là tâm mũi. Cái cơ sở tập tu là vậy. Thế bây giờ thì chắc chúng mình nghĩ